Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội nghị quốc tế về mục vụ giới trẻ.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 5, gặp gỡ các tham dự viên hội nghị quốc tế về mục vụ giới trẻ. Đức Thánh Cha bày tỏ mong ước rằng Năm Thánh Giới Trẻ 2025 và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027 giúp cho nhiều người trẻ gặp Chúa Giêsu, cả những người thường không đến nhà thờ, và mang đến cho họ sứ điệp hy vọng.
Đức Thánh Cha nói, nghĩ về Năm Thánh Giới Trẻ năm tới và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới ở Seoul trong 3 năm nữa, giấc mơ của tôi là chúng có thể khiến nhiều người trẻ gặp được Chúa Giêsu, ngay cả những người thường không đến nhà thờ, mang đến cho họ thông điệp hy vọng. Tôi nghĩ đến những chàng trai, cô gái đã nhìn xuống, đã đánh mất chân trời, đã gác lại những ước mơ lớn lao của mình và vẫn vướng vào nỗi buồn và sự ác của cuộc sống. Ngài nhận định rằng, châu Á là một lục địa trẻ trung và sinh động. Tuy nhiên, nhiều người trẻ, đặc biệt là ở các thành phố lớn, bị mất hy vọng và co cụm vào chính mình, ít tương quan, ít điều ưa thích. Và điều tương tự cũng xảy ra trên khắp thế giới. Do đó, Ngài hy vọng các sự kiện ở Roma và Seoul là những cơ hội mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để nói với tất cả giới trẻ trên thế giới. Chúa Giêsu là niềm hy vọng cho tôi, cho các bạn, cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở những người hoạt động mục vụ giới trẻ không được bỏ qua những lối sống thường nhật, tức là con đường của người trẻ trong cuộc sống hàng ngày. Đó là con đường và việc chăm sóc mục vụ qua những bước đi nhỏ, những con số nhỏ, những lời nói và cử chỉ đơn giản, những khoảnh khắc cử hành và cầu nguyện trong cộng đoàn, những quyết định hàng ngày. Chúng là những trải nghiệm ít hào nhoáng hơn, nhưng lại là những trải nghiệm đi sâu vào trái tim và theo thời gian sẽ mang lại kết quả lâu dài. Đó là sự thánh thiêng của cuộc sống hàng ngày. Cụ thể, Đức Thánh Cha nhắc lại một số yếu tố không được thiếu trong hoạt động mục vụ giới trẻ hàng ngày. Cần giúp người trẻ có được một số sắc tín nền tảng trong tâm hồn. Thiên Chúa là tình yêu, Chúa Kitô cứu độ anh chị em, người hàng sống, Thánh Thần ban sự sống. 4 chân lý đơn giản mà chúng ta không bao giờ mệt mỏi loan báo. Điều quan trọng là mang lại cho người trẻ những cơ hội trải nghiệm Chúa Kitô hàng sống trong lời cầu nguyện, trong việc cử hành thánh thể và hòa giải, trong các cuộc gặp gỡ cộng đồng, phục vụ người nghèo và trong chứng tá của các thánh. Chính những người trẻ trải nghiệm điều đó là những người mang chứng từ loan báo này.
Đức Thánh Cha Francisco tiếp các tham dự viên đại hội toàn thể của các hội giáo hoàng truyền giáo.
Vatican, gặp gỡ các tham dự viên đại hội toàn thể của các hội giáo hoàng truyền giáo vào sáng ngày 24 tháng 5, dựa trên mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm của tình yêu tự hiến, trao ban, hy sinh hoàn toàn vì ơn cứu độ của nhân loại. Đức Thánh Cha chia sẻ về 3 từ khóa cho giáo hội truyền giáo: hiệp thông, sáng tạo và dịu dàng.
Thiên Chúa Ba Ngôi là sự hiệp thông giữa các ngôi, là mầu nhiệm tình yêu. Do đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng chúng ta được kêu gọi sống linh đạo hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em. Ngài nói, sứ mạng của Kitô giáo không phải là truyền tải một chân lý trừu tượng nào đó hay một xác tín tôn giáo nào đó, nhưng trước hết là để cho những người chúng ta gặp gỡ có thể có được cảm nghiệm nền tảng về tình yêu của Thiên Chúa, và họ sẽ có thể nhìn thấy nó trong cuộc sống của chúng ta và trong đời sống của giáo hội nếu chúng ta là những chứng nhân sáng ngời, phản chiếu tia sáng của mầu nhiệm Ba Ngôi. Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người tiến tới trong linh đạo hiệp thông truyền giáo này. Sứ vụ của giáo hội là giúp mọi người nhận biết và sống sự hiệp thông mới trong con Thiên Chúa làm người. Từ khóa thứ hai Đức Thánh Cha chia sẻ chính là tính sáng tạo. Ngài nói rằng, tính sáng tạo gắn liền với sự tự do và chỉ có tình yêu mới sáng tạo. Ngài nhắc rằng, tính sáng tạo của tin mừng phát sinh từ tình yêu Thiên Chúa và mọi hoạt động truyền giáo đều có tính sáng tạo theo mức độ mà lòng bác ái của Chúa Kitô là nguồn gốc, hình thức và mục đích. Đức Thánh Cha nói rằng, một biểu hiện của lòng bác ái này là các khoản quyên góp truyền thống dành cho các quỹ liên đới phổ quát cho các sứ mạng. Cần phải thúc đẩy, khuyến khích sự tham gia của mọi người, mong muốn hỗ trợ nhiều thực tại truyền giáo của giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói đến sự kiên trì, tức là sự kiên định và kiên trì trong ý định và hành động. Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch cứu độ với lòng thành tín liên lỉ. Vì lý do này, giáo hội sẽ tiếp tục vượt qua mọi biên giới, ra đi mà không mệt mỏi hay nản lòng trước những khó khăn và trở ngại, để trung thành thực hiện sứ mạng đã nhận từ Chúa.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các quân nhân tham dự cuộc hành hương quân nhân quốc tế lần thứ 64 tại Lộ Đức.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các quân nhân tham gia cuộc hành hương quân nhân quốc tế lần thứ 64 tại Lộ Đức. Đức Thánh Cha bày tỏ sự hiệp thông thiêng liêng với họ và tạ ơn Chúa về cuộc gặp gỡ thường niên này. Nơi họ xây dựng mối dây tình bạn tổng hợp sự phong phú nhân bản và tinh thần mà mỗi người mang theo. Chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi, tìm thấy trong lời cầu nguyện chung và nhận được sức mạnh cần thiết để vượt qua những thử thách, lo lắng, cô đơn mà họ thường trải qua trong những dấn thân của họ.
Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin có đoạn viết: Chớ gì, anh chị em củng cố cho mình sự chắc chắn rằng tình yêu mạnh hơn hận thù và chia rẽ, và rằng anh chị em cũng được mời gọi đóng một vai trò không thể thay thế vì lợi ích chung và phục vụ hòa bình trên thế giới. Sứ điệp cũng nhắc rằng, cuộc hành hương là cơ hội để mỗi người căng tân sự dấn thân khi lãnh nhận bí tích rửa tội, gặp gỡ Chúa Kitô, đặc biệt là lắng nghe lời người, lãnh nhận bí tích hòa giải và tham dự thánh lễ. Kỳ nghỉ thiêng liêng này ở Lộ Đức là thời gian để anh chị em suy nghĩ về ơn gọi quân nhân của mình từ góc độ đức tin và tình yêu mà mọi Kitô hữu phải vun trồng đối với anh em, thậm chí là kẻ thù của mình. Cuộc hành hương cũng là một trải nghiệm đức tin giúp chúng ta khám phá vẻ đẹp của việc cùng nhau bước đi, hỗ trợ lẫn nhau và gặp gỡ người khác. Nó cho phép anh chị em gần gũi với những đồng đội bị bệnh và bị thương, đặc biệt là ở nơi có rất nhiều người bệnh hiện diện, và mang lòng thương xót của Chúa đến cho thế giới quân sự. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các quân nhân hãy đứng dậy và bước đi với lòng can đảm và kiên trì. Hãy là những người lính chính trực và tự hào phục vụ quê hương của mình, nhưng cũng ý thức được mình là một phần của một gia đình nhân loại duy nhất, một gia đình bị giằng xé và bị thương tích, nhưng Chúa Kitô đã đến để cứu chuộc và cứu rỗi bằng sức mạnh của tình yêu, chứ không phải bằng sức mạnh của bạo lực vũ khí. Chúng ta cần những người nam, người nữ đức tin có khả năng cầm vũ khí phục vụ hòa bình và tình huynh đệ. Đa số các linh mục ở Đức không ủng hộ con đường công nghị.
Berlin, theo một nghiên cứu mới do Hội đồng Giám mục Đức ủy quyền, đa số các linh mục Đức không ủng hộ con đường công nghị vốn đang gây tranh luận của Giáo hội Đức.
Trong một tuyên bố, các giám mục Đức cho biết, nghiên cứu nhằm xem xét nền tảng tôn giáo, xã hội và động lực thúc đẩy các linh mục trẻ, nhằm đưa ra các quyết định chiến lược về nhân sự dựa trên những kết quả này. Nghiên cứu có tựa đề Ai trở thành linh mục? Chỉ ra rằng, các linh mục tỏ ra xa lạ đối với những quan tâm về việc cải tổ giáo hội. Người đứng đầu cuộc nghiên cứu Matthias Selman nói, rõ ràng là các linh mục không phải là những người ủng hộ con đường công nghị. Các nhà nghiên cứu đã tiếp xúc với tất cả 874 linh mục được thụ phong trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2021 để mời gọi họ tham gia cuộc nghiên cứu. Tổng cộng có 17,8% mẫu đại diện đã tham gia. Trong số các kết quả, hơn 70% những người được hỏi ý kiến nói rằng trong thinh lặng cầu nguyện, họ khám phá ơn gọi. Đức cha Michael của Fulda, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về ơn gọi đặt câu hỏi: Chúng ta tạo ra những nơi cầu nguyện trong thinh lặng như vậy ở đâu trong bối cảnh mục vụ của chúng ta? Ông Selman lưu ý rằng các linh mục quan tâm trong tư cách là một mục tử và phụng vụ hơn là hành động như một người giám sát hoặc lãnh đạo nhóm, vốn không phù hợp với vai trò mà họ được mong đợi thi hành như một người quản lý các nguồn tài nguyên ngày càng lớn hơn, nhiều hơn và phong phú hơn. Con đường công nghệ của Công giáo Đức đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 nhằm dân chủ hóa giáo hội, cải tổ luân lý giáo dục cho hợp thời, thay đổi luật độc thân giáo sĩ và đưa phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo giáo hội, kể cả vấn đề thánh chức. Thực tế, không chỉ các linh mục nhưng hầu hết người Công giáo Đức dửng dưng với hoạt động này. Cũng theo một cuộc nghiên cứu vào tháng 9 năm 2020 cho thấy, chỉ có 19% người Công giáo quan tâm đến con đường công nghệ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Những bài học từ Công đồng Thượng Hải.
Quý thính giả, đầu tuần này tại Ý có hai hội nghị kỷ niệm 100 năm Công đồng Thượng Hải, vạch ra một hướng đi mới cho giáo hội tại quốc gia này. Tiếp đến vào cuối tháng 6 sắp tới sẽ có hội nghị thứ ba diễn ra tại Đại học Công giáo Thánh Giuse ở Macau trên lãnh thổ Trung Quốc. Từ công đồng đầu tiên của giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, có thể rút ra được những bài học nào? Hai hội nghị đã tiến hành. Hội nghị đầu tiên diễn ra tại Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milano ngày 20 tháng 5 với nhiều chuyên gia người Hoa và quốc tế, nhưng cũng có một giám mục từ Trung Quốc tham dự, Đức cha Phaolô Mạnh Thanh Lộc, giám mục giáo phận Hồi Hộp, thủ phủ khu ngự trị Nội Mông Cổ. Hội nghị này có tính cách học thuật nhiều hơn. Sau đó ngày 21 tháng 5, hội nghị diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Loan báo Tin mừng ở Roma với chủ đề là 100 năm Công đồng Trung Hoa giữa lịch sử và hiện tại. Hội nghị này có tính cách ngoại giao tôn giáo nhiều hơn, với sự tham dự và phát biểu của các hồng y, giám mục, linh mục, học giả người Hoa và Ý, và có sự tham dự của khoảng 400 thính giả. Nổi bật trong các diễn giả là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Hồng Y Antonio Tacle, người Philippines, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, và đặc biệt là Đức cha Giuse Thẩm Bân, giám mục Thượng Hải, nguyên giám mục Hải Môn, tỉnh Giang Tô. Vị giám mục này là phó chủ tịch Hội Công giáo yêu nước, một cơ quan nhà nước do chính phủ Trung Quốc tự ý thuyên chuyển về làm giám mục Thượng Hải mà không có sự đồng thuận trước đó của Tòa Thánh. Tòa Thánh đã phản đối về vụ này nhưng sau đó cũng đã chấp nhận. Công đồng Thượng Hải, công đồng đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Concilium Sinense, khai mạc ngày 15 tháng 5 năm 1924 và tiến hành đến ngày 12 tháng 6 tiếp đó tại nhà thờ chính Tòa Thánh Ignacio Loyola, với mục đích tạo điều kiện và đồng hành sự phát triển một giáo hội bản xứ tại Trung Hoa với các giám mục địa phương. Tham dự công đồng này có các giám mục, các vị tổng đại diện, các tu sĩ và linh mục thừa sai dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục Senso Costantini, sứ thần tòa thánh tại Trung Hoa, với sứ mạng tái đẩy mạnh sứ mạng của giáo hội tại đất nước này dưới ánh sáng thông điệp Maximum in Lutte do Đức Hồng Y Biển Đức 15 công bố hồi năm 1919, tái khẳng định rằng đức tin nơi Chúa Kitô không phải là điều xa lạ đối với một quốc dân nào và tại mọi nơi trên thế giới. Trở thành tín hữu Kitô không có nghĩa là đặt mình dưới sự bảo vệ và quyền bính của một người khác và tránh né luật lệ của mình. Sứ điệp video của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt quan tâm tới hội nghị tại Đại học Urbaniana qua sứ điệp video gửi các tham dự viên hội nghị sáng ngày 21 tháng 5. Trong đó, Ngài ca ngợi những hướng đi do Công đồng Trung Hoa đề ra cho Giáo hội Công giáo tại nước này và Ngài phó thác các tín hữu Công giáo Trung Hoa cho sự phù trợ của Đức Mẹ, đồng thời cầu mong toàn giáo hội tìm ra những con đường mới để loan báo và làm chứng cho tin mừng trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha nhận xét rằng các nghị phụ đã theo chân các đại thừa sai như cha Matteo Ricci bước theo hướng đi của Thánh Phaolô Tông Đồ khi người rao giảng rằng cần trở nên mọi sự cho mọi người để loan báo và làm chứng về Chúa Kitô phục sinh. Công đồng Thượng Hải không những chỉ giúp đẩy vào quên lãng những áp đặt sai lầm thịnh hành trong thời kỳ trước đó, vấn đề không phải là thay đổi chiến lược, nhưng là đi theo những con đường phù hợp hơn với bản chất và sứ mạng của giáo hội. Chỉ tín thác nơi ơn thánh Chúa Kitô và trong sự thu hút của Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định rằng các tín hữu Công giáo Trung Hoa trong tình hiệp thông với giám mục Roma đang tiến bước trong thời đại ngày nay, trong bối cảnh họ sống, họ làm chứng về đức tin với những công việc bác ái thương xót, qua chứng tá, họ đóng góp thực sự vào sự sống chung hòa hợp trong xã hội, xây dựng căn nhà chung. Ai theo Chúa Giêsu thì yêu chuộng hòa bình và liên kết với tất cả những người đang hoạt động cho hòa bình. Trong một thời đại, chúng ta thấy những thế lực vô nhân đạo hoạt động, dường như muốn đẩy mạnh tận thế. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận định rằng, cả chúng ta, giống như các nghị phụ công đồng Thượng Hải, chúng ta có thể nhìn về tương lai và ký ức về công đồng này, cũng có thể gợi ý cho toàn thể giáo hội những con đường mới và hành trình cần táo bạo khởi xướng để loan báo và làm chứng cho tin mừng ngày nay. Đức Cha Thẩm Bân. Trong bài thuyết trình, Đức Cha Thẩm Bân nhấn mạnh đến sự hội nhập đức tin vào văn hóa Trung Hoa trong bối cảnh nhà nước Trung Quốc hiện nay đang cổ võ chính sách hoa hóa mọi lĩnh vực của đời sống đất nước. Đức Cha cũng đề cao vai trò của Đức Sứ Thần Tòa Thánh Constantine đã thúc đẩy sự gia tăng hàng giáo phẩm bản xứ tại Trung Hoa và tách biệt hoạt động của các thừa sai khỏi ảnh hưởng của các cường quốc thực dân hồi đó. Theo tinh thần thông điệp Maximum in Lut của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15, Đức Cha nhắc lại rằng tham dự công đồng Thượng Hải cách đây 100 năm bấy giờ có 45 giám mục, trong số này có 17 vị người Pháp, 10 vị người Ý, 5 Tây Ban Nha, 5 vị người Bỉ, 4 Hòa Lan, 5 vị người Đức và chỉ có 2 vị người Hoa. Đức Cha Thẩm Bân nhìn nhận rằng công đồng Thượng Hải không tạo nên sự thay đổi ngay vì gặp những chống đối sau đó trong việc thành lập hàng giáo phẩm và giáo sĩ địa phương. Ví dụ năm 1949, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập, trong số 137 giáo phận tại nước này bấy giờ chỉ có 29 giáo phận có giám mục người Hoa và trong số 20 tổng giám mục chỉ có 3 vị người bản xứ. Đức Hồng Y Parolin. Về phần Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong bài tham luận, Ngài nhấn mạnh rằng sự vâng phục Đức Giáo Hoàng không làm thương tổn lòng mến đất nước của mỗi tín hữu, nhưng còn làm cho sinh động hơn. Đức Hồng Y đặc biệt trình bày về vai trò của Đức Tổng Giám Mục Senso Costantini, khâm sứ Tòa Thánh tại Trung Quốc, cũng là vị đã triệu tập và chủ tọa công đồng Thượng Hải. Đức Tổng Giám Mục đã nhận thấy sự hiện diện thái quá của hàng giáo sĩ nước ngoài tại Trung Quốc và ảnh hưởng quá mạnh của các cường quốc Tây Phương nơi các thừa sai. Chỉ một tháng sau khi đến Trung Quốc, Đức Sứ Thần đã nhận xét với phần nào cay đắng. Chúng ta đang ở Trung Hoa từ hơn 3 thế kỷ, vậy mà toàn thể hàng giáo phẩm vẫn còn là ngoại quốc. Phải chăng đây là giáo hội mà Chúa Kitô mong muốn? Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng tình hiệp thông với Đức Giáo Hoàng bảo đảm một đức tin được bảo vệ khỏi những lợi lộc chính trị từ bên ngoài. Đức Hồng Y Tắc Lê. Vào ban chiều ngày 21 tháng 6, Đức Hồng Y Antonio Tắc Lê, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin Mừng, đã kết thúc hội nghị. Đức Hồng Y nhận xét rằng sự lẫn lộn nhiều khi xảy ra giữa các hoạt động tôn giáo và những chiến lược thuộc địa của các cường quốc Tây Phương đã gây thiệt hại cho công cuộc truyền giáo. Những công việc và văn kiện của công đồng Thượng Hải, như chúng ta đã nghe qua các diễn giả hôm nay, là những hành trình xuất phát từ mối quan tâm liên tục cần cởi mở đối với giá trị văn hóa và đặc tính xã hội Trung Hoa. Kinh nghiệm của công đồng Thượng Hải và sau này là công đồng chung Vatican II đề nghị những con đường khác hoặc các truyền thống văn hóa đừng khép kín vào mình trong sự đối nghịch giữa các nền văn hóa, nhưng cởi mở đối với các cuộc gặp gỡ, trao đổi, học hỏi nhau, tiến tới sự phong phú cho toàn dân, không phải chỉ cho giới ưu tú. Cha Gianni Crivelli, vấn đề tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Cha Crivelli thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, hoạt động truyền giáo từ năm 1991 tại Hồng Kông và hiện là giám đốc hãng tin Asia News. Trong bài xã luận ngày 23 tháng 5 2024, nhìn nhận có những sai lầm từ phía một số thừa sai, nhưng phần lớn các vị đã quảng đại dấn thân cho thiện ích của nhân dân Trung Hoa. Nhưng cha cảnh giác rằng vấn đề chủ nghĩa quốc gia của các cường quốc Âu Châu thời đó có thể bị lợi dụng để che đậy chủ trương của nhà cầm quyền Bắc Kinh hiện nay. Và cha đặt câu hỏi, bao giờ sẽ có một công đồng Trung Hoa thứ hai, nhờ được giải thoát khỏi những sang mình chính trị, có thể thực sự nói về những thách đố loan báo tin mừng tại đất nước này. Cha Crivenle viết, ngày nay không còn là chủ nghĩa quốc gia và các cường quốc Âu Châu đe dọa tự do của giáo hội tại Trung Quốc, nhưng thay vào đó là chủ nghĩa quốc gia mà nhà cầm quyền chính trị qua chính sách hoa hóa, chính sách tôn giáo theo chủ trương này xen mình và bao trùm mọi khía cạnh trong đời sống của các cộng đoàn và các cơ cấu của giáo hội. Theo cha Crivenle, hiện nay rất cần một công đồng Trung Hoa thứ hai. Có bao nhiêu thách đố cấp thiết và công khai mà một công đồng có thể đương đầu nếu được giải thoát khỏi sự xen mình chính trị? Chỉ như thế mới có tự do, hiệp nhất và thanh thản cần thiết để khởi sự một suy tư thần học và một vụ thích hợp đối lại với những thách đố loan báo tin mừng trong thời đại hậu tân tiến và biết đề cao những phong phú của truyền thống văn hóa Trung Hoa. Tôi mạn phép gợi ý vài đề tài cho chương trình nghị sự của công đồng Trung Hoa thứ hai này. Chưa có một sự thẩm thấu với tinh thần sáng tạo giữa văn hóa Trung Hoa và phụng vụ, thiếu khả thể huấn luyện các tín hữu trong các hội đoàn tự do, các trường học và phong trào giáo hội, cũng như nhu cầu cấp thiết huấn luyện các nữ tu và linh mục về sự nhạy cảm này, kể cả quan tâm của giáo hội đối với chiều kích tình cảm và tâm lý của các ứng viên, vấn đề di dân nội địa từ miền quê về thành thị, sự tham dự nhiều hơn của giáo dân vào việc loan báo tin mừng, hoạt động xã hội từ thiện giáo dục, sự mong manh của người trẻ ngày nay.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Nắng lửa tháng 5 của tác giả Maria Trịnh Thị Huyền Trân, trích trong tập truyện ngắn Chung chiều, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Thời tiết vào tháng 5 nóng kinh khủng. Ông mặt trời chiếu từng tia nắng gay gắt chói chang, cứ như muốn trút hết lửa mà ông có được lên đầu dân miền đất võ Bình Định này. Chợt có tiếng trống báo hiệu giờ giải lao vang lên. Nhóm bạn thân của tôi nhanh chóng rủ nhau xuống căng tin trường để ăn quà vặt và nhất là để tránh nắng nóng. Tụi tôi hào hứng ngồi ôn lại những kỷ niệm thời mới bước vào lớp 10. Thời ấy sao mà vui vẻ trong sáng. Bỗng ký ức chợt tràn về trong suy nghĩ của tôi. Nhớ lại khoảng thời gian đó có những chuyện thật kinh khủng nhưng lại ý nghĩa vô cùng. Có lẽ chỉ vì lúc ấy tôi quá im lặng, lầm lì, nhút nhát nên bạn bè không thích nói chuyện. Nhưng cũng có thể là do bề ngoài của tôi không được ổn lắm, lại còn quê mùa cục mịch, cộng thêm cái tính dễ nổi khùng của tôi, nên các bạn ở trường cứ nhìn tôi với cái nhìn khác lạ. Tôi cảm nhận được sự mỉa mai, giễu cợt trong nụ cười, ánh mắt của tụi nó mỗi khi tôi bước vào lớp, nhất là con Nga và thằng Thế. Vậy mà xui khiến sao cô giáo lại chỉ định tụi nó ngồi cạnh tôi mới chết chứ. Nhưng tôi không quan tâm đến việc ấy, không thèm nói chuyện, cũng chẳng hỏi han. Đôi lúc tôi còn mong cho tụi nó gặp phải điều xấu nữa. Tôi vẫn cứ một mực giữ vững quan điểm, một mảnh trời riêng ta với ta. Đừng bao giờ chơi với tụi nó. Lý trí tôi mách bảo như vậy. Những ngày gần lễ phục sinh, ban ngày trời nóng như đổ lửa. Không có một cơn gió nào thổi đủ mạnh để làm tôi cùng với người dân ở đây được mát mẻ, dù chỉ một lần. Buổi trưa, ngoài trời nhiệt độ có thể lên đến 38-39 độ C. Mọi người ai cũng phàn nàn, mệt mỏi về điều này. Bầu trời hoàng hôn đỏ thẫm bây giờ đã tối hẳn, chìm dần vào màn đêm huyền ảo. Buổi tối lễ vọng Chúa Phục Sinh, những ánh nến lung linh rực rỡ sắc màu. Dường như tâm hồn tôi đang chìm vào giấc mơ, chìm vào một góc hạnh phúc nào đó trên thiên đường. Tôi có một cảm giác hưng phấn, lâng lâng khó tả. Để rồi, ngày thứ hai đi học lại, con Nga chợt hỏi: "Này Garu." Nó vẫn hay gọi tôi như vậy. "Thế Chủ nhật hôm qua là ngày ông chúa mày sống lại à?" Tôi trả lời cộc lốc: "Ừ, mà sao, có chuyện gì?" "Vậy chắc là mấy người có đạo như mày đều ăn mừng đúng không?"
"Đúng."
"Hèn chi tao thấy mấy quán thịt cay đắt ơi là đắt, đông khách quá trời luôn. Đạo của mày toàn ăn thịt chó, vậy mà gọi là đạo yêu thương sao?
Gọi là đạo sát sinh mới đúng.
Mà tao nói vậy có đúng không Thế?"
Thằng Thế lanh chanh xen vào:
"Ừ đúng rồi, đạo như vậy mà bày đặt yêu với thương, rõ là vẽ vời mà. Amen, xách cà mèn đi mua thịt chó. Amen, xách cà mèn đi mua thịt chó."
Tôi tức không thể nào chịu nổi nữa, máu dồn lên mắt. Dường như trong tôi chỉ còn nhìn thấy những tia thù hận dồn nén từ trước đến giờ, những gì tụi nó đã đối xử với tôi. Phải cho tụi nó biết tay. Cứ thế, tôi lao thẳng đến chỗ Nga. Bóp! Bàn tay tôi chạm vào má Nga. À không, nói đúng hơn là tôi đã tát nó một cái thật mạnh. Tôi không tin vào cảm giác của mình nữa. Tại sao tôi lại làm như vậy? Hình như tôi đã làm một việc không nên, không mấy tốt đẹp cho Nga và cho chính bản thân tôi. Chúa đã dạy là phải yêu thương người khác như chính bản thân mình. Vậy mà tôi đã làm điều ngược lại. Không để cho tôi kịp trấn tĩnh, thằng Thế đưa cánh tay lên định tát lại tôi nhằm trả đũa. Lúc đó tôi đã nhắm mắt để chịu trận, bởi vì tôi biết mình đã sai. Nhưng hình như có ai đó đã chặn cánh tay Thế lại. Tôi mở mắt ra thì thấy người đó chính là Minh, một bí thư đoàn trường có tiếng gương mẫu của lớp tôi. Minh từ từ bước ra giữa chúng tôi và nói:
"Này các bạn, làm như thế là không được đâu. Cùng một lớp nhưng người cùng một nhà mà lại đi đấm đá với nhau sao?"
Còn Nga ấm ức phân bua: "Bí thư không thấy nó đánh tôi sao? Tôi phải thưa với cô giáo và ba mẹ tôi biết để xử lý nó."
"Ừ đúng đó Nga, thưa với cô cho nó biết tay."
Thằng Thế xen vào. Minh chậm rãi lên tiếng:
"Nga này, phỉ báng đạo của người ta là bạn sai rồi đấy. Làm như thế không tốt đâu. Cả thế nữa, đã không giúp cho bạn hàng gắn thuận hòa mà còn gây thêm chia rẽ. Còn Trân, bạn nên nhịn đi. Bạn cũng đã sai khi tát Nga đó."
"Nhưng mà..."
"Không, thôi, đừng bàn cãi nữa. Chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây nha."
Mọi người im lặng đi về chỗ ngồi riêng của mình. Không một ai lên tiếng trả lời câu hỏi của mình. Suốt buổi học, tôi thấy say rứt và khó chịu lắm. Tôi hối hận vô cùng khi đã lỗi phạm đức yêu thương, lỗi phạm một đức tính cần có và bắt buộc phải có của người tín hữu. Thật là đáng trách khi một người Kitô hữu lại hành động như vậy. Nhưng lạ một điều là từ đó trở về sau, Thế và Nga không còn khích bác tôi nữa. Bọn chúng bỗng dưng dễ thương vô cùng và đối xử tốt với tôi một cách lạ lùng. Về phần mình, tôi cũng trở nên thân thiện, hòa đồng hơn. Tôi không còn khép mình, thù dai như trước nữa. Chúng tôi đã quên đi ngày hôm ấy và dần dần trở nên thân thiết, chia sẻ mọi thứ, dù chỉ là ổ bánh mì, một ly nước, một viên kẹo. Ai cũng đều nhận ra lỗi của mình và đã xin lỗi nhau một cách chân thành. Điều đó đã làm tôi mất ân hận và cảm thấy tự tin hơn. Dù không nói ra, nhưng tôi thực sự rất vui. Và rồi, buổi lễ tổng kết học kỳ 2 cũng đã tới. Sau khi mọi người đã đi về hết, mình kéo tay tôi lại và nói: "Lần sau đừng nóng giận như thế nhé. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến việc truyền giáo đấy." Lúc này, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi lặng im rất lâu. Chợt, mình lên tiếng: "Này, không phải Kinh Thánh đã nói như vậy sao? Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Hay là các con hãy tha thứ cho nhau 70 lần 7. Hay là hãy đưa má cho người muốn tát các con." Tôi tròn xoe mắt hỏi: "Sao Minh biết những điều đó?" "À, vì mình quan tâm, vì mình thích đạo Kitô, mình thích cách ứng xử giữa những người tín hữu với nhau nên mình tìm hiểu thôi. Với lại, chị gái của mình đang học giáo lý hôn nhân để kết hôn với một anh chàng ở bên đảo của Trân đó." "Vậy sao?" "Ừ, tất nhiên rồi. Khi nào chị hiệp lễ trên nhà thờ, Trân tham dự cùng mình nhé." "Mà có thật là Trân nghĩ rằng người lương không biết Chúa hả? Người lương như mình cũng là con của Chúa đấy thôi. Chị mình bảo như thế." "Ừ, cho Trân xin lỗi nha. Xin lỗi vì tất cả." Mình không trả lời, chỉ đáp lại bằng một nụ cười khó hiểu. Hai đứa im lặng và cứ thế ra về. Thỉnh thoảng tôi có liếc trộm sang Minh thì lại bắt gặp nụ cười và ánh mắt khó hiểu ấy cũng đang nhìn tôi. Một hồi trống vang lên, báo hiệu giờ tan trường. Và năm học cũng đã trôi qua, kết thúc một thời nắng lửa trong lòng chúng tôi. Tôi và Minh, hai đứa bước đi ra về thanh thản nhẹ nhàng. Cũng giống như hai năm trước, dưới nền trời xanh ửng nắng tháng năm, hoa bằng lăng tím ngắt bung nở những mộng mơ. Nhưng có điều bây giờ tôi đã khác. Đóa hoa nào đông đưa nơi khoảng trời kia ngang ngát? Một mảnh trời riêng, nay lại thêm nữa một người. "Trân ơi, cho tụi tao với." Tôi ngoái lại nhìn thấy Nga cùng thế chạy ra từ căng tin. Chợt thấy hối hận, chợt thấy thương sao. "Chúa ơi, cho con mãi yêu người như chính Chúa đã yêu thương."
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.